Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý với các tin tức mới nhất về cuộc khủng hoảng Ukraine. Tại Việt Nam, đại biện Ukraine nói rằng sới lên bài viết về Hồ Chí Minh là tấn công thông tin gây thù hằn. Tường trình người Việt tại châu Âu hỗ trợ đồng hương tị nạn từ Ukraine. Việt Nam và Mỹ muốn nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược. Và Lư Hương Đức Thánh Trần được trả lại sau hơn 3 năm di dời. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte hôm 21 tháng 3 nói, các nước EU vẫn phụ thuộc phần lớn vào dầu khí của Nga trong việc cung cấp năng lượng cho họ và không thể đơn giản cắt đứt trong một thời gian ngắn. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với Tổng thống Litva ở Vilnius, Thủ tướng Hà Lan nói, có quá nhiều nhà máy lọc dầu ở khu vực phía đông và phía tây của châu Âu vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga. Với khí đốt thì còn tệ hơn. Ông nói thêm rằng, chúng ta phải xóa bỏ sự phụ thuộc đó. Chúng ta cần làm điều đó càng nhanh càng tốt, nhưng chúng ta không thể làm điều này ngay ngày mai. Cũng trong ngày 21 tháng 3, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala nói, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine và cách duy nhất để ngăn chặn ông ta là thêm biện pháp trừng phạt. Thủ tướng Fiala viết trên trang Twitter rằng, quân đội Nga đã tàn phá Mariupol của Ukraine. Cả thế giới đều thấy Vladimir Putin đang phạm tội ác chiến tranh và những người thường dân vô tội đang chết đi vì cuộc chiến của ông ta. Chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy một cách tiếp cận rõ ràng và thống nhất đối với Nga và thêm nhiều biện pháp trừng phạt hơn nữa. Đó là cách duy nhất để ngăn chặn Putin. Tại Ukraine, các nhà chức trách ở Odessa cáo buộc các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc pháo kích vào các tòa nhà dân cư ở ngoại ô thành phố của Ukraine vào sáng sớm 21 tháng 3. Đây là lần đầu tiên thành phố cảng ở Biển Đen hứng chịu một cuộc tấn công như vậy. Hội đồng thành phố cho biết không có thương vong, mặc dù pháo kích đã gây ra hỏa hoạn. Đây là những tòa nhà dân cư nơi người dân đang sống yên bình, thị trưởng của thành phố được dẫn lời nói. Phía Nga phủ nhận nhắm mục tiêu vào thường dân. Điện Kremlin hôm 21 tháng 3 cho biết các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể nào. Moscow cáo buộc Kiev đã làm đình trệ các cuộc đàm phán bằng cách đưa ra những đề xuất không thể chấp nhận được đối với Nga. Ukraine nói họ sẵn sàng đàm phán nhưng sẽ không đầu hàng hoặc chấp nhận các tối hậu thư của Nga. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói vẫn cần phải đạt được những tiến bộ đáng kể trong cuộc đàm phán để có cơ sở cho cuộc gặp có thể xảy ra giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Peskov nói, về cuộc gặp giữa hai tổng thống, theo phía chúng tôi, có những việc cần phải được thực hiện, các cuộc đàm phán phải được tổ chức và có kết quả đồng thuận. Cho đến nay vẫn không có tiến bộ nào đáng kể. Ông Peskov cũng nhắc lại tuyên bố rằng phía Nga đang thể hiện sự sẵn sàng hơn là các nhà đàm phán Ukraine, trong khi hướng tới một thỏa thuận tại các cuộc đàm phán. Ông nói, những quốc gia nào có thể nên sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Kiev để tạo điều kiện thuận lợi và xây dựng cho các cuộc đàm phán này. Một máy bay phản lực chở khách của hãng hàng không Trung Quốc China Eastern Airlines với 130 người trên khoang đã bị rơi ở vùng núi phía nam nước này vào ngày 21 tháng 3 khi đang thực hiện chuyến bay từ thành phố Côn Minh đến Quảng Châu. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc CAAC cho biết. Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, chiếc máy bay phản lực gặp nạn là máy bay Boeing 737 và hiện chưa biết số thương vong ngay lập tức. Các dịch vụ cứu hộ đang trên đường đến hiện trường, vẫn theo đài này. Chưa có thông tin gì về nguyên nhân của vụ tai nạn. Đây là chiếc máy bay 737-800, 6 năm tuổi, theo Flight Radar 24. CAAC cho biết, máy bay đã mất liên lạc tại thành phố Ngô Châu. Trên khoang có 123 hành khách và 9 phi hành đoàn. Trước đó, truyền thông nhà nước cho biết có 133 người trên máy bay. Thông báo cho biết, CAAC đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp và cử một nhóm công tác đến hiện trường. Truyền thông dẫn lời một quan chức cứu hộ cho biết chiếc máy bay hoàn toàn tan nát. Ngọn lửa bùng lên từ vụ va chạm đã thiêu rụi cây cối và các bụi tre xung quanh trước khi ngọn lửa được dập tắt. Chuyến bay khởi hành từ thành phố Tây Nam Côn Minh lúc 1 giờ 11 chiều giờ địa phương. Dữ liệu của Flight Radar 24 hiển thị. Việc theo dõi chuyến bay kết thúc lúc 2 giờ 22 chiều ở độ cao khoảng 983 mét với tốc độ là 696 cây số một giờ. Chuyến bay lẽ ra sẽ hạ cánh ở Quảng Châu, duyên hải phía Nam vào lúc 3 giờ 05 phút chiều. Trang web của China Eastern Airlines sau đó đã được đổi bằng màu đen và màu trắng. Hành động vốn được các hãng hàng không thường thực hiện sau một vụ tai nạn như một cách thể hiện sự tôn kính đối với các nạn nhân. Theo Reuters, thành tích an toàn của ngành hàng không Trung Quốc thuộc hàng tốt nhất thế giới trong thập niên qua. Theo mạng lưới an toàn hàng không, vụ tai nạn máy bay phản lực gây tử vong cuối cùng của Trung Quốc là vào năm 2010, khi 44 trong số 96 người trên máy bay thiệt mạng khi một máy bay phản lực khu vực của hãng hàng không Henan gặp nạn khi tiếp cận sân bay Yichun trong điều kiện tầm nhìn thấp. Mẫu máy bay Boeing 737-800 gặp nạn hôm 21 tháng 3 vốn có thành tích an toàn tốt và là tiền thân của mẫu 737 MAX bị ngừng bay tại Trung Quốc hơn 3 năm sau các vụ tai nạn chết người vào năm 2018 ở Indonesia và năm 2019 ở Ethiopia.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Đại biện lâm thời Ukraine ở Việt Nam bà Natalia Zinkina vừa lên tiếng làm rõ về hai ấn phẩm trên báo chí nước bà trong quá khứ nói về cố chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam. Bà Zinkina khẳng định việc xới lên hai ấn phẩm đó ở thời điểm này là một phần của chiến tranh thông tin, có mục đích gây thù hằn giữa nhân dân hai nước Ukraine và Việt Nam. Theo quan sát của VOA, trong vài ngày gần đây, một số trang Facebook được cho là của giới dư luận viên Việt Nam, trong đó có trang Tifosi với hơn 233.000 người theo dõi, chỉ ra rằng kênh YouTube Ukraine 24 và báo mạng Pravda Ukraine, tức là Sự Thật Ukraine, đã từng đăng video và bài viết bị xem là hạ thấp ông Hồ Chí Minh. Tifosi và các trang của giới dư luận viên, tức những người ủng hộ chính quyền và làm công việc tuyên giáo không chính thức ở Việt Nam, chỉ trích video và bài viết đó vì chúng có nội dung mô tả cố chủ tịch của Việt Nam là một ông già độc tài gắn bó với Lenin, làm nhiều người Việt chết vì chiến tranh, đất nước Việt Nam bị nghèo đói, không có tự do. Trong quan điểm của Tifosi và các trang của dư luận viên, ông Hồ Chí Minh là vĩ nhân của dân tộc Việt Nam, có công mang lại độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Vì vậy, họ nhấn mạnh rằng nếu Ukraine hạ thấp chủ tịch Hồ Chí Minh thì đừng mong chúng tôi ủng hộ. Tuyên bố của trang Tifosi và các trang của dư luận viên Việt Nam được đưa ra khi Ukraine đang cố gắng chống trả cuộc xâm lược của Nga đến nay đã kéo dài gần một tháng. Hôm 21 tháng 3, trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội đăng video và lời văn thể hiện quan điểm của bà Natalia Zinkina, người đang nắm quyền trưởng phái bộ ngoại giao này, nhằm bình định video và bài viết của Ukraine 24 và Pravda Ukraine. Ngay từ đầu, đại biện lâm thời Natalia Zinkina khẳng định việc xới lên hai sản phẩm trên báo chí đó trong những ngày gần đây, dù chúng đã xuất hiện cách này khá lâu và đã không được chú ý lắm, là động thái có chủ ý phục vụ cho chiến tranh thông tin. Chúng ta có thể nói một cách chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công thông tin nhằm mục đích gây tranh cãi giữa người dân hai nước chúng ta, bà Zinkina nêu rõ. Nữ đại biện lâm thời chỉ ra rằng video của Ukraine 24 chỉ có hơn 4.000 lượt xem trong 4 năm kể từ khi được đăng lên YouTube hồi năm 2017. Còn bài viết trên Pravda Ukraine thực chất là bài của một cá nhân đăng trong nền tảng blog và chỉ có 200 lượt xem trong vòng gần 10 năm kể từ khi được đăng hồi năm 2013. Dưới góc nhìn của bà đại biện, hai sản phẩm trên báo chí này không ai quan tâm ở Ukraine trong một thời gian dài. Bà cũng lưu ý rằng hồi năm 2018, bà Oksana Yurinets, chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Ukraine Việt Nam đã có thư kháng nghị lên án đoạn video trên Ukraine 24 và vạch rõ quan điểm của Ukraine đối với video với tư cách là đại diện của Quốc hội Ukraine. Để nêu bật lên quan điểm chính thức của Ukraine về cố chủ tịch của Việt Nam, đại biện lâm thời Natalia Zinkina đưa ra dẫn chứng là hầu hết các đoàn đại biểu của Ukraine, cả ở cấp cao nhất là Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội, và các đoàn chính thức khác luôn vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa, và bà đặt câu hỏi thứ tư, đây chẳng phải là sự ghi nhận công lao và sự tôn trọng sao? Người đang nắm chức vụ tương đương với quyền đại sứ của Ukraine ở Hà Nội cho biết tại thủ đô Kiev của nước bà có trường phổ thông mang tên Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 1985. Ngoài ra, bà cho biết thêm Thư viện Quốc hội Ukraine đã tổ chức triển lãm ảnh tư liệu Hồ Chí Minh và Ukraine vào năm 2015 nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của ông Hồ mà bà Zinkina dùng cụm từ vị chính khách Việt Nam kiệt xuất để mô tả. Nữ đại biện lâm thời của Ukraine nhấn mạnh rằng chính bản thân bà vào năm 2019 đã phát biểu rằng người dân Ukraine được truyền cảm hứng từ cuộc chiến đấu quên mình của nhân dân Việt Nam với lực lượng kẻ địch vượt trội hơn nhiều lần so với lực lượng của họ. Và biểu tượng của cuộc đấu tranh này là hình tượng Hồ Chí Minh, một con người có tinh thần quật cường. Người đang nắm quyền đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao của Ukraine ở Hà Nội đưa ra nhận định rằng sự việc video và bài viết về ông Hồ Chí Minh vừa bị xới lên là một cuộc tấn công thông tin nhằm mục đích gây tranh cãi giữa hai dân tộc chúng ta. Bà Zinkina cáo buộc rằng nguồn gốc của cuộc tấn công này là một nguồn thông tin trên Facebook, nơi phát đi những nội dung sai sự thật và tuyên truyền của Nga là nước đang xâm lược Ukraine. VOA không thể kiểm chứng ngay lập tức về cáo buộc mà nữ đại biện lâm thời của Ukraine ở Hà Nội đưa ra. Tuy nhiên, như VOA đã đưa tin, các giới chức phương Tây và các nhà phân tích độc lập nói rằng lâu nay Nga đã có nhiều hoạt động bị gọi là gieo rắc tin giả và đánh lạc hướng khéo léo trên các nền tảng truyền thông xã hội bởi các nhóm dư luận viên và sau đó được khuếch đại bởi các hãng tin chính thức của nhà nước như RT. Song song với đó là việc Điện Kremlin gây nhiễu thông tin, che mờ dữ kiện thực tế và đưa ra tuyên truyền lệch lạc. Mặc dù vậy, VOA quan sát thấy là khi các lực lượng Nga bị xa lầy trên chiến trường Ukraine trước một đối thủ nhỏ hơn, linh hoạt hơn và quyết tâm hơn, thì hoạt động tuyên truyền của Nga dường như vụng về. Trong phần kết của bài phát biểu được đăng trên trang chính thức của Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội, nữ đại biện lâm thời Natalia Zinkina cảnh báo rằng chừng nào chiến tranh vẫn tiếp diễn, những cuộc tấn công thông tin như vậy sẽ còn tiếp tục. Song bà bày tỏ niềm tin chắc chắn rằng những người Việt Nam có hiểu biết sẽ nhìn ra kẻ đang muốn kích động thù hằn giữa chúng ta, nhưng bà không nêu đích danh đó có phải là Nga hay thế lực nào khác.
Đồng hương Việt Nam ở châu Âu bằng cách này hay cách khác đang giang tay trợ giúp đồng hương lánh nạn từ Ukraine giữa lúc cuộc xâm lược của Nga đến nước này chưa có dấu hiệu kết thúc. Tính từ khi chiến sự nổ ra cho đến nay, hơn 3 triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước, hàng người trong số này là người gốc Việt. Sau khi Đức và Liên minh châu Âu quyết định tiếp nhận và cấp quy chế bảo vệ tạm thời dành cho người sơ tán từ Ukraine sang, dòng người sơ tán, trong đó có nhiều người Việt, đã nhanh chóng đến Đức. Hỗ trợ tìm việc làm và trợ giúp làm giấy tờ tị nạn là những hành động có ý nghĩa thiết thực, quan trọng trong thời điểm này. Ông Chu Quốc Cường ở Dresden, Đức, nói với VOA về sự hỗ trợ của ông và doanh nghiệp kinh doanh chủ nhà hàng Sushi, nơi ông đang làm việc.
Được thì bọn tôi cũng hỗ trợ để họ làm việc, bọn tôi sẽ tạo điều kiện cho họ làm việc trong công ty và lo chỗ ăn, chỗ ở, rồi lo giấy tờ cho mọi người, rồi lo giấy phép lao động, do lo thủ tục cho họ nếu mà họ cần hỗ trợ để được ở lại Đức lâu dài. Và sau này họ đi làm mấy tháng có lương ấy thì bọn tôi sẽ tìm hỗ trợ tìm nhà cho họ và cho họ đứng tên cái nhà đấy để họ có cái địa chỉ đứng tên thì họ mới được ở lại Đức lâu dài. Thì họ làm 5-3 tháng họ có bảng lương thì nước Đức họ mới cho giấy phép ở lại. Thế còn mặc dù là mọi người đứng tên thôi nhưng công ty tôi cũng thống nhất là vài 3 tháng đầu tiên là công ty tôi sẽ hỗ trợ trả tiền nhà cho họ chứ họ không phải trả tiền nhà. Thì lúc nào họ đi làm có bảng lương ổn định rồi thì họ sẽ tự lo được nhà của
mình. Trong tuần qua, có đến 200.000 người từ Ukraine sang Đức tị nạn và chính phủ Đức đã lập hẳn một trang web hỗ trợ và tiếp nhận người tị nạn này. Thông tấn xã Việt Nam tại Đức cho biết trong số này có rất nhiều người Việt Nam. Truyền thông Việt Nam cho biết người Việt sơ tán sang Đức chủ yếu đi thành từng nhóm nhỏ dưới 20 người vào Đức bằng tàu hoặc phương tiện cá nhân. Được biết khi người tị nạn được tiếp nhận, họ được chính phủ Đức chấp thuận cho tạm trú khoảng 90 ngày, sau đó được cấp thẻ cư trú thời hạn 1-3 năm. Và sau đó có thể chọn ở Đức hoặc di chuyển sang các nước châu Âu khác. Nhóm Nhịp Cầu Sinh Ngữ, một mạng lưới giáo dục cộng đồng, đang tổ chức các lớp dạy tiếng Đức online miễn phí cho cả người lớn và trẻ em Việt Nam từ Ukraine sang tị nạn, giúp họ tận dụng thời gian rảnh rỗi trong tại tị nạn, muốn học gấp tiếng Đức để có thể sớm hòa nhập với cuộc sống mới. Nhóm này cũng cung cấp các khóa huấn luyện đào tạo nghề miễn phí, lo ăn ở cho kiều bào Ukraine lánh nạn tại Đức. Hòa Thượng Thích Như Điển, phương trưởng Chùa Viên Giác ở Hannover, chia sẻ với VOA rằng các Phật tử tại chùa nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Đức để hỗ trợ cho người tị nạn ở Ukraine sang.
Tại chùa Vĩnh Giác trong thời gian vừa qua thì đầu tiên là giúp thức ăn, thực phẩm. Những cái tổ chức từ thiện họ có từng nhóm khác nhau vậy đó. Thì họ lãnh những là áo, quần, hoặc là bánh, kẹo, rồi nước uống. Thì chùa cũng đã mang một số đồ như vậy ra để mà cung cấp cho họ. Rồi mỗi 2-3 ngày thì cái xe ông trật tự họ sẽ chở đi tới một địa điểm nào đó thì họ sẽ lựa ra từng loại. Thì đó là cái phần hiện vật. Còn hiện kim thì Phật tử họ cũng có gửi về cái ác câu của chùa. Rồi thì các chùa cũng vận động cái quỹ, ví dụ như bữa ăn xã hội hay là kêu gọi trên mạng thì Phật tử người ta đóng góp rồi gửi về chùa, thì chùa sẽ gửi qua cái số ăn câu của chính phủ Đức. Thì họ làm từ thiện, họ có quảng bá trên cái TV mỗi ngày thì mình sẽ gửi qua đó. Đó là cái công việc mà trong thời gian qua riêng nước Đức đã làm.
Hòa thượng Thích Như Điển cho biết rằng Ngài vừa tiếp xúc với một nhóm 4 người Việt từ Trina sang Đức và đang hỗ trợ họ tìm nơi lưu trú tại một cơ sở tị nạn của chính phủ Đức, cách chùa Viên Giác không xa. Ngoài ra, Phật tử Việt Nam tại Đức cũng đã quyên góp vật phẩm và tiền để hỗ trợ cho người Việt đang tá túc tại chùa Nhân Hòa Ba Lan, nước láng giềng với Trina. Hòa thượng Thích Như Điển nói:
Một cái chùa tên là chùa Nhân Hòa ở tại Bắc Sau, Bắc Suy ở Ba Lan. Thì họ đón người Việt từ biên giới trên biên giới Ba Lan với Ukraine đi về chùa ở cái hàng mấy trăm người như vậy. Thì thực sự ra đó, người ta trong hiện tại thì tôi nghĩ là người ta thiếu thốn về vấn đề tình người. Các chùa này thì cung cấp áo quần cho họ để chỗ ở, nhưng mà bây giờ thì hiện tại là cái chùa Nhân Hòa ở bên Ba Lan thì đang tiếp đón người Việt đang ở đó. Thì cũng có số người bên Đức thì họ gửi thẳng tiền hoặc quà qua cái chùa Nhân Hòa đó để mà giúp cho người Việt mình đang ở trong chùa đó.
Hòa thượng Thích Như Điển đồng thời là chánh thư ký Hội đồng Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, người vừa được chính phủ Đức trao huân chương danh dự, chia sẻ thêm với VOA.
Giờ Âu Châu thì rất là nhiều chùa đang làm, chùa Khánh Anh ở Pháp, chùa Đông Hậu ở Na Uy và một số chùa khác là đang làm. Âu Châu thì hầu hết là chùa trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, hoặc là bên Giáo hội Linh Sơn, hoặc là bên Lần Mai của Thiền sư Nhất Hạnh. Ở đây thì có cũng nhiều tổ chức thấy cái nỗi khổ của người dân Ukraine thì nó cũng giống như người Việt Nam mình thời điểm chiến tranh 1975 rồi vượt biển tự do, đi tìm tự do, cho nên họ cũng rất là động lòng. Thì ai cũng phát tâm bằng hình thức này, hình thức khác.
Trước đó, hôm 12 tháng 3, một bản lên tiếng của các giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Úc, New Zealand, châu Âu, Hoa Kỳ, Canada đồng thanh kêu gọi quân đội Nga ngay lập tức ngưng ném bom và bắn hỏa tiễn vào Ukraine, rút toàn bộ binh lính ra khỏi đất nước Ukraine. Bản lên tiếng cho biết, dù viện dẫn bất kỳ lý do nào, việc đưa quân đội vào một đất nước khác, ném bom vào lãnh thổ nước khác, chúng tôi đều xem là hành vi xâm lược, vi phạm chương 1 về mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên hôm 21 tháng 3 khẳng định với đại sứ mới của Mỹ tại Hà Nội Mark Knapper rằng Việt Nam sẽ hợp tác hiệu quả với Hoa Kỳ để đạt mục tiêu nâng quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới. Lời khẳng định được Bộ trưởng Diên đưa ra khi tiếp đại sứ Knapper, người mới nhậm chức hồi tháng 1 vừa qua, tại trụ sở Bộ Công Thương ở Hà Nội, theo Công Thương, tờ báo điện tử của Bộ. Cam kết cùng hợp tác với Mỹ hướng tới nâng tầm quan hệ của Bộ Công Thương được đưa ra hơn một nửa năm sau khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đề xuất với Việt Nam đưa quan hệ giữa hai nước lên đối tác chiến lược trong chuyến thăm tới Hà Nội vào năm ngoái. Quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, theo Bộ Công Thương. Do đó, người đứng đầu Bộ này tin rằng từ nỗ lực của hai phía, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ ngày càng thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, ổn định lâu dài, tạo cơ sở để tăng cường hợp tác cùng có lợi giữa hai bên, hướng tới nâng tầm quan hệ song phương trong tương lai. Trong một phiên điều trần hồi tháng 7 năm ngoái tại Thượng viện Mỹ, ông Knapper cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đưa mối quan hệ với Việt Nam từ đối tác toàn diện lên chiến lược. Đầu tư và thương mại là một trong bốn lĩnh vực mà, theo ông Napper, người được Tổng thống Joe Biden đề cử vị trí đại sứ Mỹ tại Hà Nội thay ông Daniel Crittenbrink, cho rằng Mỹ và Việt Nam cùng chia sẻ lợi ích khi nói tại buổi điều trần ở Washington, D.C. Ba lĩnh vực khác bao gồm an ninh, giải quyết hậu quả sau chiến tranh và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013 và kể từ khi Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam vào năm 2016, mối quan hệ giữa hai nước trở nên nồng ấm hơn, đặc biệt trong các hợp tác an ninh khi cả Hà Nội và Washington cùng có những mối lo ngại chung từ sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng từ Trung Quốc. Cùng với đó, hợp tác thương mại giữa hai nước cũng tăng nhanh chóng khi giá trị kim ngạch hai chiều tăng hơn gấp đôi trong 6 năm qua, từ hơn 54 tỷ đô la vào năm 2015 lên hơn 112 tỷ đô la vào năm 2021. Mỹ đã luôn muốn nâng tầm quan hệ lên chiến lược với Việt Nam trong những năm gần đây, nhưng theo các chuyên gia, Hà Nội luôn dè dặt với đề xuất này khi phải thận trọng trước những phản ứng từ Bắc Kinh giữa lúc phải giữ thăng bằng quan hệ với cả Mỹ và Trung Quốc. Khi tới thăm Hà Nội lần đầu tiên hồi tháng 8 năm ngoái, Phó Tổng thống Harris đã đề xuất việc nâng tầm quan hệ giữa hai nước khi gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông Chính lúc đó nói với Tổng thống Mỹ rằng Việt Nam mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác toàn diện ngày càng thực chất hiệu quả hơn. Tại cuộc gặp với Đại sứ Napper, Bộ trưởng Diên cũng nhấn mạnh đến sự mong muốn mối quan hệ giữa hai nước đi về thực chất. Dù hoan nghênh tất cả các sáng kiến của Hoa Kỳ nhằm phát triển và nâng tầm hơn nữa quan hệ song phương và khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng nhất, ông Diên cũng nói rằng Việt Nam mong muốn Mỹ thực chất trong cả lời nói và hành động, theo báo Công Thương. Mỹ là nước lên tiếng chỉ trích Bắc Kinh khi Trung Quốc có các hành động bắt nạt Việt Nam và các nước láng giềng trên Biển Đông trong những năm gần đây, cũng như trở thành nước trợ giúp vaccine chống COVID-19 lớn nhất cho Việt Nam với hơn 26 triệu liều kể từ khi đại dịch bắt đầu hơn 2 năm qua. Theo báo Công Thương, Đại sứ Napper từng là trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Nhật Bản và Hàn Quốc, nói trong cuộc gặp với Bộ trưởng Diên rằng có rất nhiều cơ hội làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước trong tương lai và cam kết sẽ làm việc hợp tác với Bộ Công Thương cùng Chính phủ Việt Nam để có thể nâng mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ lên quan hệ đối tác chiến lược. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa trở lại lưu hương trước tượng Trần Hưng Đạo sau hơn 3 năm bị người dân phản đối việc di rời khỏi công trường Mê Linh vào dịp kỷ niệm 40 năm cuộc chiến biên giới Việt Trung đầu năm 2019. Chính quyền quận 1 của thành phố cho rời lưu hương của người được nhân dân tôn là Thánh vì có công 3 lần đánh thắng quân Nguyên. Vào giữa tháng 2 năm 2019, lãnh đạo quận 1 lúc đó nói rằng việc di rời lưu hương nhằm phục vụ dự án chỉnh trang lại khu vực tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo được xây dựng trước năm 1975, thường là nơi người dân đến tụ tập để thắp hương hay để kỷ niệm các ngày của cuộc chiến tranh cũng như xung đột với Trung Quốc. Thời điểm ấy, trên mạng xã hội, báo chí và dư luận xuất hiện nhiều ý kiến tranh luận liên quan tới việc di rời một hạng mục gắn liền với công trình tượng đài Trần Hưng Đạo từ khi hoàn thiện vào năm 1967. Lưu hương lúc đó bị cẩu đi, đúng vào dịp câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng và các trí thức yêu nước chuẩn bị tưởng niệm liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược biên giới ngày 17 tháng 2 năm 2019. Nhiều người dân đã phản đối việc di rời này trong khi báo Người Đô Thị vào tháng 9 năm ngoái đăng một bản tin nhân dịp dỗ Đức Thánh Trần kêu gọi chính quyền đặt lại lưu hương vì cho đây là sự vi phạm các nguyên tắc về kính lễ tổ tiên và anh hùng liệt sĩ. Theo dân trí, từ đó đến nay, các thắc mắc của người dân, tranh biện của giới nghiên cứu cùng lời giải thích từ phía nhà chức trách vẫn chưa tìm được điểm chung. Theo truyền thông trong nước, lưu hương này được đưa về vị trí cũ trước tượng đài Trần Hưng Đạo ngày 17 tháng 3, khi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành dự án chỉnh trang công viên Mê Linh và bến Bạch Đằng ở quận 1. Việc trả lại lưu hương diễn ra không lâu sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tiên đến thăm đài tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh ở Gạc Ma, cùng với việc cởi mở hơn của truyền thông Việt Nam khi đưa tin về trận hà chiến với lực lượng của Trung Quốc ở Trường Sa vào năm 1988. Trước đó, sự kiện này chỉ được nhắc tới trên mạng xã hội trong khi truyền thông chính thống rất ít đưa tin và không nhắc đích danh Trung Quốc là lực lượng giết hại 64 lính hải quân Việt Nam. Hồi tháng 1, ông Chính cũng bất ngờ đến dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh cho cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Việt Nam. Trước đó hơn một tháng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương viếng anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên, cũng là nơi diễn ra cuộc chiến tranh biên giới với quân Trung Quốc trong 10 năm, từ 1979 đến 1989. Theo dân trí, hầu hết người dân địa phương đều vui mừng khi lư hương Đức Thánh Trần xuất hiện trở lại khu vực tượng đài Trần Hưng Đạo như trước đây trong thiết kế dự án chỉnh trang của thành phố. Cư dân quận 1 được dân trí trích lời nói rằng họ mong sớm có nơi thưởng lãm vãn cảnh và tưởng nhớ Đức Thánh Trần.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự phụ huynh học sinh kiệt sức với việc con cái học online kéo dài vì dịch COVID-19.
Hơn 2 năm trời học online vì COVID, học sinh quên mất thói quen tới trường, phụ huynh vật vã canh chừng đồng hành với con nhiều giờ mỗi ngày. Đó là những gì mà các em học sinh và các bậc phụ huynh tại Hà Nội đang phải tiếp tục gánh chịu khi COVID tiếp tục leo thang. Việt Nam những tuần gần đây liên tục ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục với hơn 7,1 triệu trường hợp dương tính kể từ đầu dịch đến nay. Hà Nội hiện là tâm dịch của cả nước.
Nói chung online là mệt rồi, nói chung là mình xì chết lắm, vậy mình đã kiểu là không đi làm ấy, xong rồi lại học online được ấy, mình ở nhà nó kiểu là nhiều lắm, quần nó mệt. Hai đứa bé tôi tầm này lại đang nghịch, nó đang tầm nghịch thành ra mệt. Đây là đang học cái này, đây này, bây giờ phải tách nhau ra, thằng nhà tôi hai đứa sinh viên, thằng bé nhà tôi thì cho lên tầng 4, còn con kia tầng 3, vì nếu mà học ngồi cạnh nhau là chúng nó đánh nhau, mới nó đùa.
Đó là tâm sự của anh Nguyễn Thành Trung, một phụ huynh có hai con nhỏ sinh sống trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Hơn 2 năm nay, cứ sau bữa cơm tối là vợ chồng anh phải thay phiên nhau canh chừng và giúp đỡ hai đứa con nhỏ trong nhà học online tới tận khuya. Cả hai đứa mới lớp 1, lớp 2 nên khi học đều phải có sự trợ giúp của cha mẹ. Anh cho biết dù con anh chưa được tiêm vaccine nhưng nếu có cơ hội quay lại trường, anh sẽ cho chúng trở lại ngay lập tức. Anh nói trẻ con học hành mãi thế này, càng ngày càng nảy sinh nhiều vấn đề tâm lý khi không được giao tiếp, vui chơi với bạn bè và thầy cô giáo. Hơn thế, anh cho hay vợ chồng anh sẽ kiệt sức nếu tiếp tục phải học cùng con mỗi tối như hiện tại. Hà Nội trong những tuần gần đây tiếp tục ghi nhận hàng chục nghìn ca nhiễm COVID mỗi ngày. Các trường phổ thông trong thành phố sau một vài ngày mở cửa thí điểm lại phải lập tức đóng cửa cho học sinh học online dài ngày. Bà Nguyễn Thu Hương, một giáo viên lâu năm tại một trường trung học cơ sở, có tiếng tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết.
Nhiều quá, cả giáo viên học sinh. Một lớp mà 50 học sinh.
Ngay cả những phụ huynh có con học cấp 2, cấp 3, tức là không phải kèm cặp và học cùng như các phụ huynh có con nhỏ, cũng cho rằng việc đóng cửa trường học và cho học online kéo dài không thể là giải pháp hợp lý vì không biết đến bao giờ mới hết dịch. Chị Nguyễn Hoàng Lan, một phụ huynh tại quận Ba Đình, Hà Nội chia sẻ.
Mất hết kiến thức mà xong rồi nó mất những cái phản xạ với cái việc kết nối chứ. Vì có như tự kỷ cái máy tính này. Chị làm gì có chuyện mà nó không bị ảnh hưởng, nó sẽ bị ảnh hưởng cho anh, nó bị ảnh hưởng tâm lý lắm luôn ấy. Nên mình ở nhà mình cứ phải tạo ra cái môi trường vui vẻ cho con mình, nó đỡ bị stress ấy. Nhưng mà còn đâu nhiều đứa trẻ con nó bị ảnh hưởng nặng nề lắm. Em cũng hy vọng là thôi, kể cả là nó chưa tiêm thì thôi, khi mà miễn dịch cộng đồng rồi thì thôi cũng cho trẻ con đi học, không có khổ quá.
Theo số liệu được công bố chính thức, hôm 17 tháng 3, Việt Nam ghi nhận gần 354.000 ca COVID, trong đó Hà Nội có hơn 25.300 ca. Theo dự báo của Bộ Y tế, thì Hà Nội hiện vẫn chưa đi qua đỉnh dịch. Vì thế, việc cho học sinh quay trở lại trường học tiếp tục bị trì hoãn và chưa có kế hoạch về thời gian cụ thể để các em có thể trở lại học đường. Theo dự đoán của nhiều người, thì năm học 2021-2022 này sẽ kết thúc online. Và nếu may mắn thì có thể niên khóa sau, học sinh Hà Nội mới có cơ hội quay lại trường học.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.